dương tên.
Ở thế kỷ thứ 13, trong ba quận ở Thụy Sĩ có ba công dân tài ba: Agnon ở Ân Tuân, Uckner ở Sơ Uy và Unter ở Uy Ri. Lòng can đảm, xu hướng công bằng và độc lập đưa họ cùng với 10 chiến hữu khác bí mật liên kết với nhau chống ách thống trị của những người Habsburg. Trong ba quận, họ đốt lâu đài, đuổi các tỉnh trưởng và những người nước ngoài. Nhưng một sự kiện bất ngờ năm 1291 làm đảo lộn mối liên kết bí mật của họ. Vào thời đại những người Habsburg thống trị đất nước Thụy Sĩ ngày nay, nhân dân vùng núi lan tràn một sự bất bình. Từ khi những người Áo ấy xâm chiếm, mọi việc đều thay đổi. Tuy mặt trời vẫn chiếu sáng trên chõm dãy núi Amber, nhân dân không vui cười nữa. Họ quên cả hát hò, lo lắng, sợ hãi giấu kín trong lòng. Vì họ, những nông dân và mục đồng tự do, họ phải phục vụ người Áo. Một hôm, đầu mùa hè năm 1291, hiệp sĩ Konrad, cũng được gọi là Zeisler, từ triều đình Habsburg đến, chinh phục những người Thụy Sĩ tự do và kiêu hãnh không phải nhiệm vụ dễ dàng. Nhưng ông biết nên xử sự ra sao. Ông cho xây một lâu đài cao, vững chắc và có những ngục tối. Bản thân người Thụy Sĩ phải mang đá đến xây nhà tù cho họ. Tuy cảm nhận được kế hoạch ma quái của Zeisler, họ không muốn đụng độ và ngoan ngoãn làm việc. Một hôm, quân của Zeisler đến, mang theo một chiếc mũ để trên đầu gậy. Nhân dân chưa bao giờ thấy việc tương tự, tò mò và lo lắng hỏi nhau. Như vậy có nghĩa thế nào? Binh lính dừng lại và người truyền lệnh báo: Nhân danh hoàng đế, các người hãy nghe đây. Đây là cái mũ của người hùng cường nhất trong các bá chủ. Nó sẽ được đặt trên thành phố. Và các người, công dân Thụy Sĩ, các người phải chào nó tôn kính như đối với bản thân hoàng đế. Ai không chào sẽ bị trừng phạt và bỏ tù. Đoàn quân bỏ đi, chỉ còn hai người lính ở lại treo chiếc mũ lên chỗ đã định. Nhân dân nhìn nhau. Chào một cái mũ ư? Thật không tưởng tượng được. Và từ lúc đó, chỗ ấy vắng tanh. Nhân dân tránh qua đó để khỏi chào chiếc mũ kỳ quái ấy. Trong vùng Ân Tuân, Agnon nổi tiếng về đám ngựa. Anh thừa kế của bố anh và có thể nói không tìm đâu ra những công vật tương tự. Một hôm có người lính của Zeisler ra đồng tìm Agnon. Tỉnh trưởng cần một đôi ngựa. Ngựa của anh đẹp và khỏe. Tôi đến mang đi một đôi. Anh ta nói và cầm ngay cương ngựa. Thật quá sức đối với Agnon. Con người này đến đây và muốn lấy ngựa của mình ư? Anh tự nhủ ngay và ngoảnh lại đánh người lính. Anh này kinh ngạc quá, đến chẳng tự vệ mà bỏ đi. Chiều tối, Agnon kể chuyện lại với bố. Ông già than phiền: Sao con lại làm thế con trai? Tỉnh trưởng sẽ cho người bắt con, trừng phạt và bỏ tù con đó. Agnon cố làm bố an tâm, bảo rằng không sợ bọn người Áo. Nhưng ông già vẫn có những cảm nghĩ lo buồn. Agnon con ơi, hãy nghe lời bố, đừng ở lại phút nào nữa. Rồi sẽ có người của Zeisler đến bắt con. Con phải đi ngay. Đến chỗ bạn của bố là Unter, quận Uy Ri. Ông ấy sẽ giấu con. Dù muốn hay không, Agnon theo lời bố và ngay trong đêm đó lên đường sang Uy Ri. Anh có một gia đình thứ hai ở nhà ông già Unter. Ít ngày sau, trong lúc họ đang nói chuyện về số phận đáng buồn của tổ quốc thì có tiếng gõ cửa. Agnon nhảy dậy chạy đi trốn. Lần này thì không cần. Trên bậc cửa là Uckner ở quận Sơ Uy, một người bạn tốt của Unter. Ông đưa đến những tin không hay. Binh lính Zeisler tìm kiếm Agnon trong 5 đêm ngày. Không thấy anh, chúng vào nhà bố anh bảo: Chúng ta không tìm ra con ông, chúng ta phải bắt ông. Chúng súng vào ông đánh đập, làm nổ hai mắt ông và kéo ông ra ngoài, chỉ không giết ông. Nghe nói về sự trả thù tàn ác trút xuống bố anh, Agnon rất hối hận. Anh tự trách mình bỏ trốn để ông già phải trả giá. Anh quyết định: Tôi sẽ trở về vùng tôi, đến chỗ Zeisler và cũng làm nổ mắt bố nó. Đời tôi bây giờ không quan trọng, tôi phải trả thù cho bố tôi. Unter chua chát nói: anh không thể làm điều đó một mình vì không có vũ khí. Người ta sẽ cười nhạo anh và bỏ anh vào tù. Chúng ta phải hợp sức nhau lại để giải phóng toàn Thụy Sĩ khỏi ách quân tàn bạo. Arnold công nhận. Đồng ý. Tôi có nhiều bạn trong vùng. Chúng tôi đã thề sống chết có nhau. Họ không bỏ rơi tôi đâu. Winter nói thêm. Tôi cũng có nhiều bạn cũ tốt ở vùng này. Và tôi cũng có nhiều người ở Sherwy. Chúng ta phải gặp gỡ nhau đầy đủ và bàn kế hoạch. Tôn ông tự do Attingosen, quận trưởng Uri, có lâu đài mạnh nhất trong nước, cùng con trai và dâu cũng về phía chúng tôi. Uckner nói vậy trước khi chia tay. Arnold không phải tìm kiếm bố lâu, bạn bè chỉ đường trong núi cho anh. Ở đó ông già tìm được nơi ẩn náu trong một căn nhà tồi tàn của người chăn cừu. Arnold ôm hôn bố nhưng không khóc lóc. Anh cảm thấy cứng cáp lên, biết rằng cuộc đấu tranh đang chờ anh. Anh vào trong vùng rừng núi như Walter và Uckner, đi làng này sang làng khác, gặp gỡ những người bất bình chỉ đòi cầm vũ khí. Với ba người bạn trung thành, Arnold đến Rutle. Walter và Uckner chờ anh ở đó. Mỗi người cùng mang theo ba người bạn, tất cả cùng nhau làm lễ tuyên thệ, quyết chiến đấu cho tự do của đất nước. Trong một làng vùng núi quận Wiri, có một người tên là Guillotin, sống cùng vợ và hai con trai. Ông ta là xạ thủ bắn cung giỏi nhất nước. Ông không to lớn nhưng khỏe mạnh và có bộ râu màu hung. Một ngày tháng 8 năm 1291, Ten lên đường đi Andor. Hôm nay ông đừng đi. Khi đêm tôi thấy một giấc mơ không hay. Tôi có cảm giác gia đình ta sẽ gặp bất hạnh. Hơn nữa, Zessler không bao lâu sẽ đi khỏi Andor. Tốt nhất là chờ ông ta rời chỗ ấy đã. Tôi nghe nói ông ấy đến Immensi. Hôm nay ông nên ở nhà, chờ đến ngày mai. Sao tôi phải sợ Zessler? Cách đây 2 ngày tôi gặp ông ấy đi săn trong rừng. Ông ấy một mình ở trên cao, xa bọn người đi theo. Ngạc nhiên thấy tôi, có vẻ sợ tôi. Nghĩ không có người bảo vệ, tôi sẽ hại đến tính mạng ông ấy. Ông không nói một lời, chỉ ra hiệu cho tôi tiếp tục đi đi. Khốn khổ ông ơi! Tôi lo ông ta không để ông yên vì đã nhận ra sự yếu đuối của ông ấy. Bà đừng ngại, mọi việc sẽ tốt đẹp thôi. Còn con, Walter, con đi với bố đến Andor. Bà vợ yêu cầu, ít nhất cũng để đứa bé ở nhà. Nhưng đứa bé đã ra đến cửa, họ vượt một con đường dài qua núi, qua bãi cỏ, đồng ruộng. Khi đến Andor, mọi cái đều yên tĩnh. Đứa con muốn buông tay bố kêu lên. Kìa bố xem, có 2 người lính và 1 chiếc mũ để trên một cọc gỗ. Con đi xem sao. Người bố kéo nó đi, bảo. Con đừng lại đấy, trở lại đi. Việc đó không dành cho chúng ta. Nhưng những người lính đã trông thấy họ, bao vây và bắt họ ngay. Chúng nói với Guillotin. Anh có lỗi và phải đưa anh vào tù. Ông kêu căng cãi lại. Nhưng tôi có làm gì đâu. Thế nào, anh không chào chiếc mũ. Anh không tôn vinh hoàng đế như lời tỉnh trưởng ra lệnh. Tôi không phải người ở đây và không biết gì về điều đó. Thả tôi ra. Tiếng cãi nhau làm các cửa sổ mở ra và nhân dân tập trung trên quảng trường. Mọi người hỏi nhau và rồi kêu lên. Vì sao chúng muốn bắt Ten? Vì sao chúng muốn bỏ tù ông ấy? Ông ấy vô tội. Ông sống trên rừng núi và có biết gì về lệnh của Zessler đâu. Chúng ta có nên để bọn áo trừng phạt những người vô tội không? Không, chúng ta không cho bọn chúng làm. Guillotin cố can ngăn. Các bạn, giải tán đi thôi, kẻo rồi thêm tồi tệ. Những người Thụy Sĩ nổi giận la lên. Thực tế mọi việc sẽ càng tai hại. Đúng lúc đó, chính Zessler xuất hiện trên quảng trường. Bọn lính hô. Tránh ra cho hiệp sĩ Zessler. Và mọi người giãn ra. Zessler hỏi, những người này muốn gì? Sao các anh lại bắt người này? Ông ta nhìn quanh mình và nhận ra Guillotin, còn những người lính trình bày lỗi của ông này. Zessler ra lệnh, bước lại đây, anh không tuân lệnh ta và anh sẽ bị trừng phạt. Ten nói lại, thưa ngài, tôi không biết gì về lệnh đó, tôi vô tội. À, vô tội à? Ta vẫn biết các người tuân lệnh ta như thế nào. Nhưng nếu đúng như anh nói, ta cho anh cơ hội sửa chữa sai lầm. Bây giờ trước mặt mọi người, anh cúi chào chiếc mũ đi. Ten ngoảnh nhìn xung quanh, quảng trường đầy người, họ câm lặng, nỗi căm giận ánh lên đôi mắt và buồn tủi trong lòng. Họ quan sát, chờ xem ông sẽ làm sao. Về phần mình, đứa con lo sợ cho bố nó. Ten nói to lên để mọi người nghe thấy. Tôi là một người tự do, thưa ngài, và không bao giờ tôi chào một chiếc mũ Habsburg. Nhân dân thì thầm, trong thâm tâm họ nói lời vĩnh biệt Ten. Mỗi người đều biết sau một câu trả lời như thế, ông không tránh khỏi bị trừng phạt. Hiệu sĩ Zessler đỏ mặt, đôi mắt lóe lên vì tức giận. Ông ta suy nghĩ một lát rồi nói, ta nghe nói anh là người bắn cung giỏi nhất trong nước. Đứa con lập tức kêu lên, đúng thế thưa ngài, bố tôi có thể bắn trúng một con chim đang bay. Zessler hỏi, còn anh đấy à? Thưa ngài, dân. Ten trả lời, như vậy là anh bắn được cả con chim đang bay. Bố tôi còn có thể bắn được một quả táo trên cây. Đứa con lại kêu lên. Zessler lại hỏi, anh còn những đứa con khác không? Vâng, thưa ngài, tôi còn một đứa con trai nữa. Anh thích đứa nào hơn? Tôi yêu cả hai đứa, thưa ngài. Zessler quyết định, nếu vậy hãy chứng minh anh bắn ra sao. Cầm lấy cung tên và bắn một quả táo trên đầu con anh. Thế nào? Ten nói không tin vào tai mình nữa. Tôi phải bắn một quả táo trên đầu con tôi ư? Có lẽ ngài đùa chứ, thưa ngài. Ngài không thể bắt buộc một người cha làm như vậy, dù người cha đó có tội. Ngài cho một hình phạt khác đi thôi. Anh nghe ta ra lệnh rồi chứ? Bắn một quả táo trên đầu con anh. Ta chỉ cho anh một lời khuyên, ngắm thật trúng, vì nếu anh bắn không trúng thì rồi anh sẽ chết. Lời cầu xin của Ten cũng như sự can thiệp của vài người khác đều vô ích. Zessler không đổi ý. Quân lính kéo đứa con Ten ra dưới một cái cây để một quả táo lên đầu nó. Nhân dân bị đuổi ra xa và Guillaume Ten thấy rằng không có gì, không ai giúp được ông. Ông cúi xuống cầm chiếc cung và cầu nguyện để bắn trúng đích. Nhưng đôi tay ông rung lên, mắt mờ đi. Mũi tên thứ nhất bị rơi xuống cỏ. Còn ông kêu lên, bố ơi, cho họ biết bố là người bắn cung ra sao. Bố ngắm và bắn đi. Con người khốn khổ rút mũi tên thứ hai, dương cung, nheo một mắt và bắn. Quả táo rơi xuống và đứa con chạy lại ôm lấy bố. Ông dang rộng đôi tay, không nói được một lời. Tự hào và cảm động, những người Thụy Sĩ đầy nước mắt. Guillaume Ten cầm tay con dắt đi. Zessler bảo, khoan đã, nói cho ta biết vì sao anh bỏ mũi tên thứ nhất. Ten vội trả lời, đó chỉ là thói quen khi bắn cung thôi. Anh không nói thật, việc đó có ý nghĩa khác. Nhưng Ten im lặng. Zessler lại nói, nếu anh nói thật, anh không phải lo về mạng sống nữa. Thưa ngài, vì ngài đã hứa, vậy tôi xin nói thật, nếu tôi làm con tôi bị thương với mũi tên thứ nhất, thì tôi sẽ bắn vào ngài mũi tên thứ hai trước mặt mọi người. Nghe nói vậy, Zessler rống lên, ta không thể giết anh, nhưng cho đến khi chết, anh không được trông thấy mặt trời nữa. Quân lính, bắt lấy anh ta, trói lại và đưa xuống tàu. Một chốc nữa, chúng ta đi, và đích thân ta đưa anh ta đến nhà tù. Ông ta nhảy lên ngựa bỏ đi. Nhân dân phân tán và cậu bé Walter vừa khóc vừa đi về nhà. Hôm đó, một cơn phong ba nổi lên, nước hồ cuộn lên những đợt sóng đầy bọt. Binh lính của Zessler phải bơi chèo kiệt sức. Gió càng thổi mạnh và con tàu nghiêng ngả, có nguy cơ không vào đến bờ. Trước mặt là dốc đá. Binh lính giật lộn với sóng gió, tàu xô vào một nơi suýt bị vỡ tan trên đá. Chỉ riêng Guillaume Ten có khả năng giúp đỡ chúng, nhưng ông bị trói nằm dưới sàn tàu. Binh lính cầu xin Zessler, thưa ngài, chúng tôi không còn sức để chèo nữa, chắc chắn sẽ đi đến chỗ chết. Xin ngài ra lệnh mở trói cho Guillaume Ten. Ông ấy khỏe và thông thạo luồn lạch trong hồ, sẽ giải thoát được cho chúng ta. Zessler ngoảnh lại phía Ten, anh có nghe nói không? Nếu anh có khả năng giúp chúng ta đưa con tàu đến nơi, ta sẽ ra lệnh mở trói cho anh.
Tôi sẽ cố gắng.
Ten trả lời. Binh lính tháo dây trói và ông lại cầm lái. Không bao lâu, ông đưa tàu tránh xa dốc đá ra mặt hồ. Tuy trời bắt đầu tối, khó phân biệt đường đi. Ten điều khiển con tàu lướt đi, nhưng không rời mắt khỏi chiếc cung của ông đang nằm phía cuối tàu. Họ tiến gần đến một tảng đá, là một cơ hội tốt cho Ten. Ông kêu lên và bảo binh lính,
các ông cẩn thận nhé, vượt qua tảng đá này chúng ta sẽ an toàn.
Khi tàu tới gần tảng đá, ông cầm vũ khí và nhảy lên khỏi tàu. Con tàu chồng chênh, sóng đẩy ra xa bờ. Từ ngày đó, tảng đá gọi là tảng đá Gijonten. Ông thở một hơi dài thoát nạn, lần đi trong bóng tối. Qua núi rừng, theo con đường dẫn đến vùng Zesler định tới. Ông biết chắc Zesler không thể đi tàu nữa mà sẽ theo con đường này. Ông giấu mình chờ đợi. Ở chỗ ẩn, ông nhìn rõ các vùng đồi. Trời vừa sáng có tiếng ngựa. Zesler và đoàn tùy tùng đi tới. Ten dương cung bắn ra, không chệt đích. Mũi tên trúng, Zesler ngã ngựa. Lúc đầu không ai biết có việc gì xảy ra. Binh lính đều xuống ngựa. Trước khi nhắm mắt, Zesler lắp bắp. Chắc chắn do Guillaume Ten. Ten ra khỏi chỗ ẩn tuyên bố.
Đúng, ta đấy, Zesler. Mày đã dạy cho tao rằng bắn thú rừng không đủ mà có thể bắn cả vào người. Tao đã làm thế để cứu cuộc sống của chúng tao. Bây giờ thì chúng tao tự do rồi.
Sau đó, Guillaume Ten trở về nhà theo đường núi. Tin Zesler chết lan nhanh khắp nước như gió. Tối đến, các trại quân du kích đốt lửa khắp núi đồi. Cuộc chiến đấu giành độc lập của nước Thụy Sĩ bắt đầu.